Chương 9. Mai Takano xuống tàu chuyến Adakyu tại ga Sagami Ono, rồi đi vào thành phố chính. Nhưng cô không quyết định được rẽ hướng nào. Cô đã đi bộ trên con đường này theo chiều ngược lại cách đây 2 tuần, nhưng hiện giờ cô mất hết cảm giác phương hướng. Khi đến nhà bố mẹ Ayuji dự lễ viếng, cô đi theo xe của cơ quan giám định pháp y. Lần này, tự đi bộ đến từ nhà ga. Chưa quá 30 mét, cô đã nhận ra mình xa lạ với xung quanh. Đây không phải là chuyện cô trải qua lần đầu. Cô luôn bị lạc khi cố đến một nơi nào đó mà cô chỉ mới đến có một lần. Cô có số điện thoại của bố mẹ Ayuji, nên điều duy nhất cô phải làm là gọi điện. Nhưng cô ngại, không dám nhờ mẹ Ayuji đến đón cô. Cô quyết định tin vào trực giác một chút nữa. Cũng không còn xa nữa, cô biết điều đó. Chỉ 10 phút đi bộ từ nhà ga. Đột nhiên, cô thấy khuôn mặt Ando hiện lên trong đầu. Cô đã hẹn anh tối với anh vào thứ 6 tới. Nhưng giờ đây, cô tự hỏi liệu có bất cẩn quá không khi chấp nhận hẹn ăn tối như vậy. Cô bắt đầu hối tiếc. Đối với cô, Ando là một người bạn của Ayuji, là người cô có thể chia sẻ những kỷ niệm về Ayuji. Nếu cô có thể làm cho Ando kể cô nghe những câu chuyện về Ayuji thời đại học, có lẽ cô sẽ hiểu hơn những tư tưởng không thể thấu hiểu được của Ayuji. Nói cách khác, cô phải thừa nhận rằng đã có những tính toán nhất định trong quyết định đi ăn tối với Ando. Nhưng nếu Ando bắt đầu ấp ủ kiểu ý nghĩ mà một người đàn ông có thể có về một người phụ nữ, thì mọi việc sẽ dễ trở nên khó chịu. Từ khi vào đại học, khó khăn lắm cô mới hiểu được rằng đàn ông và phụ nữ mong muốn những điều khác nhau rất nhiều. Điều Mai mong muốn là duy trì mối quan hệ ở mức độ mà cô và họ có thể tạo cho nhau những khuyến khích về trí thức. Tuy nhiên, mối quan tâm của các bạn trai cô luôn có xu hướng đổ về những bộ phận ở thân dưới cô. Cô buộc phải từ chối họ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Những tổn thương mà sự từ chối của cô gây ra cho họ luôn luôn lớn hơn những gì cô có thể chịu đựng. Họ gửi cho cô những bức thư xin lỗi dài, và chúng chỉ xát thêm muối vào những vết thương của cô. Hoặc họ sẽ gọi điện, và điều đầu tiên họ thốt ra là: "Em nghe này, anh thực sự rất tiếc về điều đã xảy ra lần trước." Cô không muốn họ xin lỗi, cô muốn họ học được và trưởng thành từ những kinh nghiệm đó. Cô muốn thấy một người đàn ông biết chuyển sự xấu hổ thành nghị lực và tham gia vào cuộc đấu tranh để thực sự trưởng thành lên. Nếu họ làm được điều đó, cô sẽ nối lại tình bạn bất cứ lúc nào. Nhưng cô không thể làm bạn với một anh chàng mà tâm lý không bao giờ thay đổi, không biết xấu hổ, một đứa trẻ không chịu lớn khôn. Ayuji là người duy nhất mà cô có mối quan hệ nghiêm túc. Anh không giống đám thanh niên vây quanh cô. Điều cô và Ayuji đã cho nhau là vô giá. Nếu cô có thể chắc chắn rằng mối quan hệ với Ando cũng giống như mối quan hệ mà cô có với Ayuji, thì cô sẽ chấp nhận bất cứ số lần mời đi ăn tối nào của anh. Nhưng từ kinh nghiệm, cô biết rằng khả năng đó không cao. Khả năng cô gặp được ở nước Nhật này, một người đàn ông độc lập, một người đàn ông xứng đáng với khái niệm đàn ông, gần như là con số 0. Dẫu vậy, cô vẫn không thể loại Ando hoàn toàn ra khỏi tâm trí. Chỉ một lần, Ayuji đã nhắc đến tên anh với cô. Cuộc nói chuyện của họ đang về công nghệ gen, rồi đột nhiên anh lạc chủ đề và nhắc đến tên Ando. Mai chưa hiểu sự khác biệt giữa gen và ADN. Chúng không phải là một sao. Ayuji bắt đầu giải thích cho cô rằng ADN là vật liệu hóa học, trong đó thông tin di truyền được ghi lại, trong khi gen là một đơn vị của các thông tin di truyền với số lượng gần như vô tận đó. Trong lúc thảo luận, Ayuji nói rằng công nghệ hiện tại chia ADN thành các phần nhỏ bằng cách sử dụng các enzyme giới hạn và sắp xếp lại nó. Ma Y nhận xét rằng quá trình đó nghe giống như một trò chơi đố. Ayuchi đồng ý. Hoàn toàn đúng, nó giống như giải một trò đố hoặc giải mã. Từ đó cuộc nói chuyện lạc khỏi chủ đề, cho đến khi Ayuchi kể cho cô nghe câu chuyện từ thời đại học. Khi Ayuchi nhận ra rằng bản chất của công nghệ ADN liên quan tới mật mã, anh bắt đầu chơi trò giải mã với những người bạn trong trường y, giữa các lớp với nhau. Anh kể cho cô nghe một giai thoại thú vị về trò chơi này. Nhiều sinh viên bị quyến rũ bởi sinh học phân tử, và do đó, không lâu sau, Ayuchi tuyển chọn được 10 người để tham gia trò chơi. Luật chơi rất đơn giản. Một người đưa ra một thông điệp được mã hóa, sau đó những người khác sẽ có một số ngày để giải mã thông điệp. Người đầu tiên giải đúng sẽ thắng. Trò chơi thử thách tỷ kỹ năng toán học và logic của họ, nhưng cũng đòi hỏi những tia sáng cảm hứng. Mọi người đều thích nó. Các mật mã khác nhau về độ khó, tùy thuộc vào kỹ năng của người tạo ra chúng. Nhưng Ayuchi có thể giải hầu hết. Trong khi đó, chỉ một người bạn cùng lớp có thể giải được mật mã của Ayuchi. Mitsuo Ando. Ayuchi kể cho Mai biết anh đã sốc như thế nào khi bị Ando giải được mật mã. Anh thấy lạnh người. Điều đó giống như thể anh ta đọc được suy nghĩ của anh. Và cái tên Mitsuo Ando đã gây ra một ấn tượng sâu sắc cho Mai. Đó là lý do sao cô quá ngạc nhiên khi viên cảnh sát giới thiệu cô với Ando tại cơ quan giám định pháp y. Anh ấy hẳn là người tên Ando đó. Anh ấy thậm chí còn tự giới thiệu là bạn cũ của Ayuchi. Biết Ando là người duy nhất có thể giải được một trong số các mật mã của Ayuchi, Mai cảm giác cô có thể tin tưởng anh. Cô chỉ biết rằng kỹ năng của anh với chiếc dao mổ hẳn là cao siêu lắm, và rằng anh có thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Mai vẫn bị ảnh hưởng từ những lời của một người đã chết cách đây 2 tuần. Nếu Ayuchi không nhắc tên Ando cho cô, có lẽ cô không bao giờ gọi điện đến cơ quan giám định pháp y để hỏi nguyên nhân cái chết. Cô sẽ không bao giờ gặp lại Ando trong khuôn viên trường đại học. Một lời nói tình cờ của Ayuchi đã ràng buộc cô một cách tinh vi. Mai rời đường chính, đi vào một mê cung những con phố của khu dân cư. Ở đó cô nhìn thấy biển hiệu một cửa hàng tạp phẩm mà cô nhận ra. Cô biết sẽ phải đi đâu từ điểm đó. Khi cô rẽ tại cửa hàng tạp phẩm, căn nhà của cha mẹ Ayuchi sẽ ở ngay đằng trước. Ký ức cách đây 2 tuần bắt đầu quay lại. Cô rảo bước nhanh hơn. Đó là một ngôi nhà không có gì đặc biệt, xây trên lô đất chừng 400 m². Hôm ở lễ viếng, cô nhớ tầng 1 có phòng khách lớn nối với một phòng nhỏ hơn kiểu Nhật Bản. Ngay sau khi Mai nhấn chuông, mẹ của Ayuchi xuất hiện nơi cửa. Bà đã nóng lòng chờ đợi Mai. Bà dẫn cô lên tầng 2, đến căn phòng của Ayuchi từ thời phổ thông đến năm thứ 2 sau đại học. Sau năm thứ 3, Ayuchi dọn ra khỏi nhà, rồi thuê một phòng ở gần trường. Mặc dù khoảng cách từ nhà đến trường thuận tiện cho việc đi về trong ngày. Từ đó, những lần duy nhất mà căn phòng được sử dụng làm phòng làm việc là khi Ayuchi về thăm nhà. Mẹ Ayuchi mang vào một đĩa bánh bơ giòn và một tách cà phê rồi rời phòng. Khi Mai nhìn bà lê chân xuống phòng dưới, đầu cúi gục, cô xúc động trước nỗi đau của bà khi mất đi đứa con trai. Còn lại một mình, lần đầu tiên Mai nhìn kỹ xung quanh. Đó là một căn phòng kiểu Nhật với sàn nhà lát gỗ. Ở góc phòng, một tấm thảm được trải ra dưới bàn làm việc. Giá sách đặt dọc theo các bức tường, nhưng cô chỉ nhìn thấy phần trên giá sách. Phần dưới bị che đi bởi đống hộp cắt tông và đồ dùng để bừa bãi trên sàn. Cô đếm qua số hộp. 27. Những hộp này đựng tất cả mọi thứ được chở từ căn hộ của Ayuchi ở Đông Nakano sau khi anh chết. Những món đồ lớn hơn giường, tủ, vân vân, họ đã cho đi. Những cái hộp dường như đựng chủ yếu là sách. Ma Y thở dài, rồi ngồi xuống sàn nhà, nhấp một ngụm cà phê. Cô đã cố chấp, nhận khả năng sẽ không thể tìm thấy nó. Thậm chí nếu nó có ở đâu đó trong đống hộp kia, thì tìm ra vài trang bản thảo trong tất cả đống đồ đạc ấy cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Có lẽ các trang đó thậm chí không nằm trong những hộp này. 27 hộp, tất cả đều được dán băng kín. Cô cởi áo len, xắn tay áo lên, rồi mở chiếc hộp gần nhất. Những cuốn sách bìa mềm. Cô cầm lên vài quyển. Một cuốn hóa ra là sách mà cô đã tặng Ayuji. Khao khát bỗng tràn ngập trong cô. Một căn hộ cũ của Ayuji vẫn bám nơi bìa sách. Đây không phải là nơi để đắm mình trong cảm xúc. Cô ngăn dòng nước mắt và quay lại công việc, lôi những thứ trong hộp ra. Nhưng khi lục tìm đến tận đáy hộp, vẫn không có dấu hiệu của những trang bản thảo. Mai cố suy luận, chúng có thể bị để lẫn vào cái gì? Có lẽ một trong những cuốn sách mà anh ấy dùng để tham khảo, hoặc một trong các hồ sơ mà anh ấy đựng tài liệu nghiên cứu. Cô tiếp tục bóc lớp băng dán trên các hộp. Lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi. Lấy những cuốn sách ra khỏi hộp, rồi lại bỏ chúng vào. Quả là công việc đòi hỏi nhiều công sức, đến ngạc nhiên. Sau khi kiểm tra xong hộp thứ ba, cô ngồi nghĩ và cân nhắc ý tưởng tự viết những trang bị mất đó. Lý thuyết đầy thách thức của Ayuji về logic biểu tượng đã được phổ biến ra công chúng, mặc dù theo từng phần, trên các tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên dự án này không quá tập trung vào một nhóm đối tượng hẹp. Ayuji cũng đang viết một công trình có độ dài ngang một cuốn sách, hướng vào các độc giả phổ thông, nội dung liên quan đến logic và khoa học trong bối cảnh nhiều vấn đề xã hội khác nhau. Điều anh trình bày trong công trình đó không quá khó. Thực tế, công trình này chia ra thành nhiều phần và được xuất bản hàng tháng bởi một nhà xuất bản lớn. Mai đã tham gia dự án này từ ban đầu. Cô tình nguyện sao chép lại cho sạch sẽ những gì Ayuji viết. Cô thậm chí đã tham gia các buổi họp với người biên tập. Vì vậy, cô cảm thấy mình nắm khá rõ mạch lập luận của Ayuji cũng như phong cách viết của anh. Nếu chỉ có một hoặc hai trang bị mất, cô thấy tự tin rằng mình có thể nghĩ ra cái gì đó để lấp vào chỗ trống mà không gây ra bất cứ sự thiếu nhất quán nào. Nhưng chỉ khi mình có thể chắc chắn rằng chỉ có một trang bị mất, nếu đúng như thế, có lẽ cô sẽ đầu hàng trước cám dỗ này. Mỗi phần có bình quân 40 trang bản thảo, nhưng đó là số bình quân. Số trang dao động từ 37 đến 42. Đây là phần thứ 12 và là phần cuối. Nghĩa là cô không có cách nào biết được bao nhiêu trang bị mất. Khi cô rời lễ viếng để sắp xếp bản thảo, cô đã tìm thấy phần cuối có 38 trang viết tay. Trang cuối cùng được đánh số 38 và trước nó có 37 trang. Lúc đầu cô không ngờ rằng có gì đó sai sót. Mặc cho lễ tang và tất cả, cô vẫn thức khuya để ngồi chép một bản thảo sạch. Cuối cùng, khi đã đến hạn chót, cô ngồi và đọc toàn bộ bản thảo. Chính lúc ấy, cô mới nhận ra có chỗ thiếu giữa hai trang cuối cùng. Nếu xem một số trang, chúng có vẻ ổn. Trang 38, tiếp theo sau trang 37. Nhưng có điều gì đó quan trọng đã thiếu. Thực tế là phần kết luận. Và không có phần này thì những lập luận sẽ là vô nghĩa. Hai dòng cuối cùng của trang 37 bị gạch bỏ bằng bút bi. Có một mũi tên chỉ dẫn đến mép trang. Nhưng trang tiếp theo không có đầu của mũi tên. Cô chỉ có thể phỏng đoán rằng anh đã bổ sung điều gì đó và rằng điều gì đó ấy đã biến mất. Tái nhợt đi, cô đọc lại toàn bộ từ đầu vài lần cuối. Nhưng càng đọc thì càng thấy rõ ràng có một khoảng trống ở đoạn cuối. Mạch lập luận của anh vốn được lặp lại và mở rộng sau mỗi phần, bỗng dưng dừng lại với những từ "tuy nhiên". Chính vì lý do đó, cụm từ này dường như hứa hẹn một phản đề, nhưng câu văn bị ngắt ở đấy. Càng hiểu dòng suy nghĩ của anh, cô càng tin rằng một đoạn quan trọng, có thể dài nhiều trang, đã biến mất. Toàn bộ công trình 12 phần, khoảng 500 trang đã được lên kế hoạch để xuất bản dưới dạng sách. Đây là kết luận mà cô đang tìm. Điều này rất hệ trọng. Do đó, ngay lập tức, cô gọi điện đến nhà bố mẹ của Ayuji và giải thích tình huống với họ. Trong 2 hoặc 3 ngày sau lễ tang, họ đã dọn căn hộ của Ayuji và mang hết sách vở, đồ đạc cá nhân của anh về căn phòng cũ. Nếu những trang bị thiếu lẫn vào cái gì khác, chúng phải ở đâu đó trong phòng. Mai đã giải thích cho bố mẹ Ayuji như thế. Cô cần được họ cho phép tìm kiếm trong đống đồ đạc của Ayuji. Nhưng giờ đây, đối mặt với những chồng hộp, cô thấy muốn khóc. Ôi, sao anh lại ra đi bỏ mặc em? Dù sao, quả là tài tình khi trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi kết thúc bản thảo. Cô căm ghét điều đó biết bao. Em muốn anh quay lại đây ngay lúc này và cho em biết chuyện gì đã xảy ra với những trang viết đó. Cô với lấy tách tạp phê, giờ đã nguội lạnh. Giá như cô đọc qua bản thảo sớm hơn, cô sẽ không ở trong cái đống ngổn ngang này. Cô hối tiếc đến đâu cũng chưa đủ. Nếu không thể tìm thấy những trang bị thiếu, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng tự viết lấy chúng. Cô sợ cứng người vì ý nghĩ rằng điều mình viết có thể khác với ý định của Ayuji. Cô thực sự hơi quá tự tin. Quả đúng là cô đã được nhận vào học ở khoa sâu đại học, nhưng để một cô gái mới hơn đôi mươi giả mạo kết luận trong tác phẩm cuối cùng của một nhà logic học, người mà mọi người đều kỳ vọng những điều vĩ đại, mình không thể làm thế. Tự nhủ phải tìm thấy những trang thiếu đó, cô lại mở hộp tiếp theo. Khoảng hơn 4 giờ, căn phòng mặt quay về phía đông, bắt đầu tối. Cô bật đèn lên. Lúc này là tháng 11, ngày đang ngắn đi đáng kể, nhưng trời không lạnh. Mai đứng dậy kéo rèm cửa lại. Cô thấy khó chịu từ nãy vì cảm giác ai đó đang theo dõi mình qua cửa sổ. Cô đã lục tìm phân nửa số hộp cắt tông, nhưng vẫn chưa tìm thấy những trang thiếu. Đột nhiên, Mai nghe tiếng tim mình đập nhanh. Trong ngực cô dội lên tiếng thình thịch. Cô dừng công việc đang làm và ngồi xuống. Một bên đầu gối để cao, lưng cúi, chờ cho nhịp tim dịu lại. Điều này chưa bao giờ xảy ra với cô trước đây. Cô ấn tay lên phía trái ngực. Cô xác định xem điều gì đã gây ra hiện tượng đó. Có phải là mặc cảm tội lỗi vì đã làm mất tác phẩm của thầy giáo mình? Không, không phải vậy. Có gì đó đang ẩn nấp trong phòng. Một phút trước, cô đã nghĩ nó từ bên ngoài phòng nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng rõ ràng cô đã nhầm. Cô gần như chờ đợi một con mèo hoặc cái gì đó nhảy bổ ra từ sau một chiếc hộp. Cô cảm thấy lạnh lạnh sau đầu và gáy. Một ánh nhìn như muốn đâm xuyên. Cô quay lại. Cô thấy chiếc áo len hồng của mình đang phủ lên một chiếc hộp. Cô đã bỏ nó ở đấy để bắt đầu việc tìm kiếm. Những lỗ nhỏ giữa các sợi len sáng long lanh như những con mắt phản chiếu ánh đèn. Mai nhặt chiếc áo len và thấy lộ ra một đầu máy video. Chiếc máy đen thẫm nằm trên một cái hộp, dây quấn xung quanh. Đó hẳn là chiếc đầu máy ở căn hộ của Ayuji. Tuy nhiên không có màn hình TV, và chiếc đầu máy cũng không thấy cắm vào ổ điện. Rón rén, Mai đưa tay chạm vào mép máy. Dây điện quấn quanh phần giữa từ trên xuống, khiến chiếc đầu máy nằm trên những vòng dây giống như một cái bập bênh. Mình đã để áo lên đây à? Cô không thể nhớ được. Tất nhiên, không có giải thích nào khác. Trước khi bắt đầu tìm kiếm trong những cái hộp, cô đã cởi áo len và vô tình để nó lên đầu máy video. Hẳn là như thế. Cô nhìn chằm chằm vào cái máy, có lẽ khoảng một phút, và mọi ý nghĩ về những trang viết thiếu biến mất khỏi tâm trí. Thay vào đó xoáy lên những câu hỏi về một cuốn băng. Cô không thể quên điều Kazuyuki Asakawa đã nói vào hôm sau cái chết của Ayuji. Anh ấy không nói với cô có gì ở đó vào phút cuối sao? Không một lời trăn trối, không một lời. Chẳng hạn như về một cuốn băng sao? Mai tháo những vòng dây quanh thân máy. Cô nhặt dây nguồn lên và tìm ổ cắm. Một ổ cắm nối nằm khiêm tốn dưới chân bàn. Cô cắm dây vào đó. Bốn số không bắt đầu nhấp nháy trên màn hình hiển thị của đầu máy. Nhịp nhấp nháy của nó giống như của một người chết sống lại. Mai đưa ngón trỏ tay phải ra, xoay thành vòng tròn trước chiếc đầu máy. Cô không thể quyết định phải làm gì. Một giọng nói vô thanh bảo cô đừng chạm vào nó. Dù vậy, Mai vẫn nhấn vào nút eject. Khe máy mở, tiếng động cơ ro ro, và một cuộn băng chui ra. Trên gáy băng có nhãn, và nhan đề được viết trên đó: Lisa Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., 1989. Cuộn băng trông giống như một cái lưỡi lớn nhô ra khỏi đầu máy. Đầu máy giống như đứa trẻ đang nháy mắt và ngọ ngoậy chiếc lưỡi trước mặt cô. Mai túm chặt chiếc lưỡi đen đó và kéo ra. Chương 10. Khi sắp sửa đến bệnh viện, chiếc taxi của Ando bị một xe cấp cứu vượt đường. Còi báo động của nó rú lên. Hai chiếc xe cùng trên một con phố hẹp, một chiều, hai bên có nhiều cửa hiệu. Và để xe cấp cứu đi qua, chiếc taxi phải len vào giữa hai xe tải chở hàng đang đậu bên lề đường. Trông có vẻ phải mất một lúc lâu nữa mới điều khiển chiếc xe ra khỏi đó được. Vì vậy, Ando quyết định xuống xe ngay. Tòa nhà bệnh viện 11 tầng choáng ngay trước mặt, gần đến mức có thể chạm tay vào được. Như thế đi bộ còn nhanh hơn. Khi đi hết phố để vào cổng chính bệnh viện, Ando có thể nhìn thấy chiếc xe cấp cứu vừa vượt họ đang đi vào khoảng trống giữa tòa nhà mới và tòa nhà cũ. Chiếc xe cứu thương đã mất quá nhiều thời gian đi qua những con phố hẹp, đến nỗi cuối cùng nó đến viện cùng một lúc với bước đi bộ của Ando. Tiếng còi báo im bặt, nhưng đèn xoay trên chiếc xe vẫn sáng, phóng những lằn đỏ trên bệnh viện. Sự trong xanh tĩnh lặng từ bầu trời trong xanh đổ xuống, tạo ra một vùng yên lặng xung quanh chiếc xe, giống như vòng sáng của ánh đèn sân khấu. Để vào trong, Ando phải qua chiếc xe cứu thương. Đèn tín hiệu cuối cùng đã ngừng xoay, tiếng vọng của còi hú cũng biến mất vào bầu trời. Khung cảnh đầy hứa hẹn rằng bất cứ giây nào cánh cửa sau của chiếc xe cũng có thể bật mở và nhân viên cấp cứu nhảy ra để hạ cán. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Ando đứng nhìn. 10 giây, 20 giây trôi qua, nhưng cửa vẫn chưa mở và chỉ có sự yên lặng. 30 giây, không khí đã đóng băng và cũng không có ai từ bệnh viện chạy ra. Ando sực tỉnh khỏi cơn mơ màng và bước tiếp. Đột nhiên, cánh cửa xe cứu thương bật mở rất mạnh. Một nhân viên trợ giúp y tế nhảy ra, giúp đồng nghiệp trong xe hạ cán xuống. Ando không quan tâm điều gì đã ngăn cản họ mang bệnh nhân ra khỏi xe ngay. Những gã này lề mề quá. Giờ họ đã khiêng cái cán hơi nghiêng. Và trong giây lát, khuôn mặt của Ando ngang tầm với khuôn mặt đeo mặt nạ oxy của bệnh viện. Mắt họ gặp nhau. Bệnh nhân dường như nhìn xoáng lấy Ando, rồi đột ngột dừng lại. Mắt anh ta vô hồn, anh ta đã được đưa đi trong tình trạng nguy kịch, và giờ thì anh ta đã chết. Trong công việc của mình, Ando đã chứng kiến biết bao cái chết, nhưng chưa bao giờ thế này. Một sự tình cờ chăng? Coi đó là điểm xấu, Ando quay cái nhìn khỏi người chết đó. Anh không khác gì Miyashita với trò bói toán của anh ta. Đầu tiên là con rắn nơi bờ đất, và giờ là chạm mặt một người chết. Gần đây Ando tìm kiếm ý nghĩ trong nhiều sự kiện bình thường. Anh luôn chế giễu những người tin vào may rủi, nhưng giờ đây anh nhận ra mình là một trong số đó. Bệnh viện Saishi Shinagawa là bệnh viện đa khoa liên kết với Đại học Suwa, và người Ando sắp gặp là bác sĩ Wada. Thực ra là thuộc biên chế của trường đại học Kurahashi. Cấp trên của Wada dường như đã nói chuyện với anh ta. Ngay sau khi Ando trình bày việc của mình, anh được dẫn đến khu nhà ở tầng 7 phía Tây. Ando nhìn chăm chú mắt Asakawa. Anh ta nằm bất động trên giường bệnh. Nó làm anh nhớ ngay đến đôi mắt của bệnh nhân anh vừa nhìn thấy. Mắt Asakawa có đặc điểm đúng như thế, đôi mắt của một người đã chết. Hai tay được cắm ống truyền dịch, mặt hướng lên trần nhà. Asakawa không hề cử động. Ando không biết trước đây anh ta trông như thế nào, nhưng anh đoán con người tội nghiệp này phải mất đi nửa trọng lượng. Má anh ta hóp xuống và râu bạc dần. Ando đến bên cạnh giường và gọi nhẹ. Anh Asakawa. Không có tiếng trả lời. Ando định chạm lên vai anh ta, nhưng ngần ngại và quay lại để xin phép bác sĩ Wada. Wada gật đầu và Ando đặt một tay lên vai Asakawa. Làn da dưới lớp áo không có sự đàn hồi. Anh có thể cảm thấy xương vai và vô tình thụt tay lại, không hề có phản ứng. Quay đi khỏi giường bệnh, Ando hướng về phía Wada hỏi. Lúc nào anh ta cũng thế này sao? Đúng, Wada trả lời dứt khoát. Asakawa đã được đưa vào viện từ nơi xảy ra tai nạn vào ngày 21 tháng 10. Nghĩa là đã 15 ngày anh ta không nói, không khóc, không cười, không tức giận, không ăn, không tự đi tiểu tiện hay đại tiện. Anh nghĩ điều gì đã gây ra như thế thưa bác sĩ? Ando hỏi bằng giọng lịch sự nhất có thể. Đầu tiên chúng tôi nghĩ anh ta bị chấn thương não trong vụ tai nạn, nhưng các xét nghiệm không cho thấy sự bất thường nào cả. Chúng tôi nghi ngờ nguyên nhân tâm lý. Cú sốc? Chắc có lẽ thế. Có lẽ cú sốc vì mất vợ và con gái cùng một lúc đã hủy hoại tinh thần Asakawa. Nhưng Ando tự hỏi, liệu đó có phải là nguyên nhân duy nhất? Có lẽ vì đã xem những tấm ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn, Ando tưởng tượng hình ảnh lúc va chạm rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên. Và mỗi khi tái hiện lại nó, ánh mắt anh lại hút về phía chiếc ghế phụ, chiếc đầu máy video nằm ở đó. Nó cứ hiện ra ngày càng lớn trong tưởng tượng của anh. Tại sao Asakawa lại mang chiếc VCR theo? Anh ta đưa nó đi đâu? Giá mà người đàn ông này có thể giải thích được. Ando kéo một chiếc ghế lại gần gối của Asakawa, rồi ngồi xuống. Anh nhìn khuôn mặt trong nghiêng của Asakawa trong một lúc, cố tưởng tượng người đàn ông tội nghiệp này đang lạc bước và phiêu diêu trong cõi mộng nào. Sống ở đâu vui sướng hơn? Anh tự hỏi, thế giới thực tại hay là thế giới ảo ảnh? Có lẽ vợ con Asakawa vẫn còn sống ở thế giới trong mơ của anh ta. Có lẽ ngay lúc này, anh ta đang bế con gái mình trong lòng, chơi đùa với đứa bé. Anh Asakawa, Ando gọi, với tất cả sự đồng cảm của một người cảm thấy nỗi đau tương đồng. Vì Asakawa là bạn thời phổ thông của Ayuji, anh ta phải ít hơn Ando 2 tuổi. Nhưng nhìn anh ta bây giờ, người ta sẽ nghĩ anh ta đã quá 60. Điều gì đã gây ra sự thay đổi như vậy? Nỗi buồn thúc đẩy quá trình lão hóa. Ví dụ như, anh Đô thấy rằng chính anh đã già đi nhanh chóng trong năm vừa qua. Trước kia anh thường nghe rằng trông anh trẻ hơn tuổi. Nhưng bây giờ, mọi người thường nghĩ anh già hơn tuổi thực sự của mình. Anh Asakawa, anh gọi lần thứ hai. Wada không thể chịu đựng khi chứng kiến như vậy. Tôi không nghĩ anh ta có thể nghe anh gọi. Điều đó đúng. Cho dù Ando có gọi tên Asakawa bao nhiêu lần, cũng không có phản ứng nào cả. Anh từ bỏ và đứng dậy. Anh ta sẽ phục hồi chứ? Wada giơ hai tay. Có trời mới biết. Các bệnh nhân như Asakawa có thể khá hơn hoặc xấu đi mà không có gì báo trước. Y học thường bó tay trong những việc dự đoán điều gì đang chờ đợi phía trước đối với những trường hợp như thế này. Mong anh báo cho tôi nếu có bất cứ thay đổi nào về tình trạng của anh ta. Được rồi. Ở lại lâu hơn không ít gì nữa. Ando và Wada cùng rời phòng. Đến cửa, Ando dừng lại và nhìn Asakawa lần cuối. Anh không thể tìm thấy một chút thay đổi nào dù nhỏ nhất. Asakawa vẫn dán ánh mắt chết lịm lên trần nhà. Chương 11. Mai dựa vào chiếc ghế tựa lưng để nó hạ xuống mức thấp nhất có thể, rồi nằm ngửa ra và ngước nhìn lên trần nhà. Đây là điều cô làm khi ở vào tình trạng bế tắc. Khi lưng ưỡn cong như thế này, cô có thể đọc được từ trên xuống các tựa sách trên giá sách sau lưng cô. Không để ý đến mái tóc còn ướt chạm lên thảm, cô nhìn tư thế bất tiện đó trong một lúc. Cả căn hộ nhỏ của cô, gồm cả phòng tắm và nhà bếp, có diện tích chưa đến 19 m². Toàn bộ một bức tường bị choáng bởi giá sách, khiến cô không đủ khoảng trống đặt một chiếc giường hay bàn làm việc. Buổi tối, cô đẩy cái bàn thấp được dùng thay vì một cái bàn đúng vào góc phòng để cô có thể trải đệm ra. Cô phải hy sinh khoảng không rộng rãi để có thể chi trả cho một nơi ở gần trường học chỉ với khoản trợ cấp hàng tháng từ gia đình và tiền kiếm được từ công việc gia sư. Ba điều kiện của cô đối với một căn hộ là gần trường, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng và có sự riêng tư nhất định. Tiền thuê nhà chiếm gần một nửa các khoản chi tiêu hàng tháng của cô. Nhưng cho dù như thế, cô vẫn hài lòng với sự thu xếp này. Cô biết nếu chuyển ra sống ở xa hơn một chút về phía ngoại ô, cô có thể tìm được chỗ rộng rãi hơn. Nhưng cô không có ý định chuyển đi. Cô thực sự thấy thoải mái khi có thể ngồi trước bàn ở giữa phòng và có tất cả mọi thứ cô cần trong tầm với. Mắt vẫn nhắm, cô lần mò xung quanh cho đến khi tìm thấy cái máy nghe CD và bật nó lên. Cô thích bài hát này. Cô vỗ vào đùi theo nhịp nhạc. Cô từng tham gia đội tuyển điền kinh ở trường cấp 2 và trung học. Cô là vận động viên chạy nước rút, vậy nên đôi chân cô vẫn khá săn chắc. Cô điều chỉnh nhịp thở cho đến khi ngực cô dưới bộ pajama hoa nâng lên hạ xuống cùng với tiếng nhạc. Cô phập phồng mũi theo nhịp nhạc, cầu nguyện để một tia sáng thông thái lóe lên. Nỗi khó chịu khi biết rằng mình phải hoàn thành bản thảo ngay trong đêm nay đã đánh gục sự tập trung của cô. Chiều mai cô có cuộc hẹn với Kimura, người biên tập của Ayuji. Theo dự kiến, lúc đó cô phải giao bản thảo sạch của phần cuối này. Và đến giờ cô vẫn chưa tìm ra giải pháp phải làm gì với đoạn kết. Cô không tìm thấy những trang thiếu tại nhà của bố mẹ Ayuji, và cô không còn thời gian để tìm chúng. Cô thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu những trang thiếu đó có thật không. Có lẽ Ayuji định bổ sung điều gì sau này, nhưng anh đã chết trước khi có cơ hội làm điều đó. Trong trường hợp ấy, tốt hơn là cô nên từ bỏ việc tìm kiếm và tập trung nỗ lực để đưa ra những điều chỉnh thích đáng cho phần kết. Nhưng cô bế tắc trong ngôn ngữ đã quá lâu, cô chưa viết được dù chỉ một dòng. Cô đi tắm để giải tỏa đầu óc, nhưng ngòi bút vẫn không viết nổi. Cô viết điều gì đó chỉ để xóa đi, để xé bỏ tờ giấy và vứt nó đi. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô mở mắt. Mình sẽ không đi đến đâu, bởi vì mình đang cố gắng bổ sung điều gì đó. Mọi nỗi đau khổ của cô xuất phát từ sự thật là cô đang cố lấp đi chỗ trống ở phần cuối cuốn sách bằng ngôn ngữ của mình. Nhưng điều duy nhất xảy ra là cô thấy không thể đoán được mạch suy nghĩ của Ayuji dẫn đến đâu. Nó có xu hướng xoay chuyển vào thời điểm phù hợp nhất. Do đó, việc tốt nhất cô có thể hy vọng làm được là xóa đi các đoạn trước và sau chỗ trống và làm cho mọi thứ liền mạch. Mai ngồi dậy, chỉnh chiếc ghế tựa lưng sao cho nó gần như thẳng đứng. Cô thật là ngốc nghếch, xóa đi những con chữ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc thêm vào. Chắc chắn Ayuji cũng sẽ mong muốn lựa chọn cách đó, cho dù nó có nghĩa là không thể hiện được một số tư tưởng của anh. Điều đó còn tốt hơn rất nhiều so với việc để những tư tưởng ấy quanh co ngoài tầm hiểu biết. Mai cảm thấy thư thái, giờ cô đã tìm được một giải pháp. Nhưng như thể chiếm lấy sự thư giãn của cô, cuốn băng hình lọt vào tầm mắt. Cô đã mang nó về từ nhà bố mẹ Ayuji mà không nói với họ. Từ khi cô phát hiện ra cuốn băng trong căn phòng học, cô đã muốn xem có gì trong đó. Nhưng trong phòng lúc ấy không có màn hình, và đầu máy không nối vào ổ cắm. Cách duy nhất để xem cuốn băng là mang nó về nhà cô. Lúc đầu cô chắc chắn dự định sẽ hỏi bố mẹ Ayuji liệu cô có thể mượn cuốn băng không. Nhưng cuối cùng, khi quyết định ra về, từ bỏ việc tìm kiếm các trang bản thảo, tất cả những lời cô đã chuẩn bị lại biến đâu mất. Cô không thể tìm được cách mở lời. Xin lỗi hai bác, nhưng cuốn băng này thực sự làm cháu tò mò quá. Có phiền gì hai bác không nếu cháu mượn nó? Nói như thế thật là mập mờ. Dù sao thì làm cháu tò mò nghĩa là thế nào? Nếu họ hỏi cô sẽ không trả lời được. Vậy nên cuối cùng cô chỉ đơn giản giấu cuộn băng trong túi sách và đi về. Lisa Minnelli, Frank Sinitra, Sammy Davis Jr., 1989. Nhiều khả năng anh ấy chỉ ghi lại một chương trình ca nhạc. Bản thân cuộn băng hoàn toàn bình thường. Nhưng nó đã kiểm soát được cô. Cô thậm chí không thể nhớ mình đã lấy nó ra khỏi túi sách lúc nào. Cuộn băng nằm đó, trên chiếc TV có tích hợp đầu máy VCR, cám dỗ cô. Thậm chí trong phòng của Ayuji, khi nó nằm trong đầu máy, trong cái hộp máy đó, cuốn băng vẫn bằng cách nào đấy thu hút sự chú ý của cô. Bây giờ, thoát ra khỏi vỏ, phơi bày ra đó, nó gần như có sức mạnh nuốt chửng cô. Nhan đề hình như không phù hợp với gu nghe nhạc của Ayuji. Thực tế, theo như cô biết, anh không nghe nhạc nhiều đến mức ấy. Nếu nghe nhạc, anh chỉ nghe loại nhạc nhẹ cổ điển. Dù thế nào, nhìn chữ viết tay trên nhãn, có thể thấy cuốn băng rõ ràng không phải là của Ayuji. Ai đó đã in nó. Trong một sự kiện nào đấy, nó đã được đưa đến căn hộ của Ayuji ở đông Nakano. Và giờ đây, nó đang ở trong căn phòng của Mai. Không cần ngồi dậy, Mai với tay ra và đặt cuốn băng vào đầu máy VCR. Chiếc máy tự động bật lên. Cô chuyển sang kênh video và nhấn play. Mai nghe một tiếng khất khi cuốn băng bắt đầu chạy. Cô vội nhấn nút Use. Sẽ thế nào nếu trong cục băng là cái gì đó mà cô không muốn xem? Cô do dự. Một khi những hình ảnh nhất định được ghi vào trong não, cô biết sẽ không thể nào tẩy chúng đi được. Để quay lại với trạng thái thuần khiết, có lẽ tốt hơn là cô nên dừng lại trước khi hối tiếc. Nhưng cuối cùng, những nghi ngờ không thể vượt qua nỗi tò mò. Và cô nhả nút use ra. Có âm thanh tĩnh điện khi màn hình nổi các đốm nhiễu. Một giây sau, màn hình chuyển sang màu đen, như thể bị đổ mực tràn lên. Bây giờ thì không quay lại được nữa, Mai tự trấn an. Những gì hiện ra trước mắt cô sau đó là chuỗi các cảnh mà cô không thể hiểu được ý nghĩa và không bao giờ có thể đoán được bản chất nếu chỉ đọc nhan đề. Ngay sau khi xem xong, Mai cảm thấy muốn nôn và cô chạy vào phòng tắm. Cô ước giá như cô có thể dừng lại lúc giữa chừng, nhưng cô không thể cưỡng lại được sức mạnh của những hình ảnh đó. Cô đã xem cho đến lúc cuốn băng hết. Không phải, có lẽ nói chính xác hơn là cô đã bị cho xem cuốn băng. Đơn giản là cô không thể nhấn nút stop. Cô ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Cô cảm thấy có gì đó đang cố thốc ra từ dạ dày lên họng. Cô cảm thấy ghê tởm hơn là sợ hãi. Có gì đó đã chui vào trong người cô, sâu trong cô. Cô biết mình phải tống nó ra. Cô móc ngón tay vào họng, nhưng chỉ ra một chút. Cô nghẹt thở vì mùi nước dịch nôn. Nước mắt trào ra. Hướng cái nhìn trống rỗng và vô vọng quanh căn phòng, cô quỵ xuống. Trong một lúc, cô có thể cảm thấy bản thân mình đang bị hủy hoại. Rồi ý thức cô mất hút dần, đến một nơi xa, rất xa. Chương 12. Đã quá 15 phút so với thời gian họ hẹn gặp, Ando bắt đầu bồn chồn. Anh dở cuốn sổ ghi chép ra kiểm tra lại lịch hẹn. Trên sổ ghi: thứ sáu, ngày 9, 11, 6 giờ chiều, trước biểu tượng Moat, cửa phía tây nhà ga Shibuya. Hẹn gặp mai ăn tối. Anh không nhớ nhầm. Ando hòa vào dòng người qua lại và đi một vòng xung quanh khu vực đang đứng. Mỗi lần thấy một phụ nữ tầm tuổi mai, anh lại nhìn kỹ khuôn mặt người đó, nhưng không có khuôn mặt nào là của Mai cả. Nửa tiếng đã trôi qua, nghĩ hay có lẽ cô quên hẹn. Ando gọi điện đến nhà Mai từ một máy điện thoại công cộng. Anh chờ chuông đổ 6 hoặc 7 hồi, tưởng tượng ra từ tiếng vọng anh có thể đoán được căn hộ của cô nhỏ thế nào. Nó thực sự rất nhỏ, cô từng nói. Chưa đến 5 miếng thảm, 10 hồi chuông. Rõ ràng cô không có nhà. Anh đưa ống nghe ra xa. Chắc chắn có điều gì đó xảy ra khiến cô đến muộn. Có thể cô đang trên đường đến. Ít nhất anh cũng hy vọng thế khi gác máy xuống. Anh liên tục nhìn lại đồng hồ. Đã gần một tiếng rồi. Đến 7 giờ mình sẽ từ bỏ. Đã lâu lắm rồi anh không hẹn hò, nên anh thậm chí còn không biết liệu đứng đợi thêm thì có đáng không. Nhưng nghĩ về điều đó, anh nhớ mình chưa bao giờ bị lỗi hẹn trước đây. Vợ anh luôn rất đúng giờ khi họ hẹn nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn để cô phải chờ, nhưng chưa bao giờ cô để anh phải đợi. Trong một lúc, anh nghĩ đến những lần anh chờ đợi mọi người trước đây. Và trong khi suy nghĩ như thế, đồng hồ đã chỉ qua vạch 7 giờ. Nhưng Ando không thể bỏ đi được. Anh không thể tự bỏ trong khi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ. Anh cứ tự nhủ, chờ thêm 5 phút nữa. Cả một tuần dài anh đã trông đợi cuộc hẹn này. Anh không thể tự bỏ bây giờ được. Cuối cùng Ando đã chờ đợi trong đám đông ở ga Shibuya được 1 tiếng rưỡi. Nhưng Mai không bao giờ xuất hiện. Anh bước vào sảnh khách sạn và tiến thẳng đến quầy lễ tân, hỏi nơi tổ chức bữa tiệc chia tay. Bữa tiệc chia tay của Funakoshi, Mai đã cho anh leo cây. Anh không có lý do để không đến dự bữa tiệc. Hơn nữa, sau khi đứng dưới tuyết trời đêm se lạnh, giữa đám đông vô số thanh niên, anh không thể chịu được việc phải quay trở về căn hộ trống trải của mình. Để tìm cách cứu vớt buổi tối, rốt cuộc anh nảy ra ý tưởng xuất hiện ở buổi tiệc. Sẽ chẳng hại gì khi tận hưởng bữa tiệc với bạn bè lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh tự lập luận. Phần nghi lễ chính thức vừa mới kết thúc và mọi người đang tụ tập thành nhóm tụm 5 tụm 3 để uống rượu. Đây là cách mà các buổi tiệc thường diễn ra. Các giáo sư sẽ về nhà ngay sau bữa tiệc chính để đám thanh niên độc thân nói chuyện thoải mái trong cuộc chè trén sau bữa tiệc. Ando căng giờ rất hoàn hảo. Anh đến vừa kịp để tham gia vào trong những cuộc chè chén đó. Miyashita là người đầu tiên nhận ra anh. Anh ta đến và đặt một tay lên vai Ando. Tôi tưởng cậu đi hẹn hò. Cô ấy cho tôi leo cây. Ando nói cố tỏ ra vui vẻ. Nghe tiếc nhỉ? Chờ một lát. Miyashita nắm cổ tay áo Ando và dẫn anh tới chỗ gần cửa. Anh ta dường như không quan tâm đến việc hỏi chuyện Ando bị lỗi hẹn. Cần gì đấy? Có điều gì đó mờ ám. Nhưng trước khi Miyashita có thể nói với anh điều gì, thì giáo sư Yasukawa ở bang khoa nội 2 đã đi qua. Miyashita nói nhỏ, cậu sẽ đến uống với chúng tôi chứ? Đó là lý do tôi đến đây. Tuyệt, tôi sẽ cho cậu biết sau. Sau đó Miyashita quay đi để đến nói chuyện xã giao với giáo sư Yasukawa. Với vai trò người tổ chức, anh ta cảm ơn giáo sư đã tham dự. Miyashita cười đùa, khuôn mặt hai cằm của anh ta ửng lên. Ando không thể không ngưỡng mộ cách người bạn mình ứng xử để được một giáo sư quý mến. Nếu có ai khác hành động theo cách đó, thì sẽ bị cho là xum xoe nịnh nọt. Còn Miyashita biết làm thế nào để thực hiện một cách thành công. Ando đứng gần cửa chờ cho cuộc nói chuyện giữa Miyashita và Yasukawa kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, nhiều gương mặt quen thuộc đi qua, nhưng không ai làm gì hơn ngoài một lời chào. Không ai cố ý dừng lại nói chuyện với Ando. Phạm vi bạn bè của anh đã hẹp lại đáng kể theo thời gian, từ khi con trai của anh bị chết đuối ở dưới biển. Tuy nhiên, anh không một chút oán giận đối với những người xa lánh anh. Anh biết lỗi là ở anh. Ngay sau khi chuyện xảy ra, mọi người đã tập trung quanh anh đề nghị giúp đỡ và an ủi. Nhưng Ando không thể đáp lại cho phải phép. Thay vào đó, anh lôi nỗi buồn theo khắp nơi, tỏ ra thờ ơ với bạn bè mình. Hãy vui lên, họ bảo anh, nhưng làm sao anh có thể vui được? Dần dần từng người một rời bỏ anh. Trước khi anh nhận ra điều đó, Miyashita là người duy nhất ở lại. Miyashita luôn có sẵn một câu nói đùa, cho dù vẻ mặt của Ando có buồn rầu thế nào. Miyashita biết cách tìm ra điều gì đó để cười đùa đối với điều kém may mắn, cho dù là của ai. Ando chỉ có thể quên đi chuyện buồn của mình khi ở gần Miyashita. Giờ đây, Ando đã nhận ra điều gì khiến Miyashita khác biệt với những người bạn khác của anh. Trong khi những người khác đến để bảo anh hãy vui lên, thì Miyashita lại đến để được vui vẻ. Trong ngôn ngữ không có câu nào vô nghĩa hơn câu "hãy vui lên". Cách duy nhất để làm cho ai đó vui vẻ là giúp người đó quên đi, và việc nói "hãy vui lên" lại gây hệ quả hoàn toàn trái ngược. Trước hết chỉ làm người đó nhớ lại điều gì khiến họ buồn. Ando biết rõ rằng trong suốt cả năm, anh không một lần mang bộ mặt vui vẻ. Anh cố tưởng tượng một cách khách quan trông anh như thế nào trong mắt ma y. Chắc chắn là u buồn thảm hại. Chẳng lạ khi cô không muốn đi ăn tối với anh, anh chỉ làm cô thêm chán nản. Ý nghĩ đó lại làm anh chán chường thêm. Cách đây một năm rưỡi, anh tràn đầy tự tin. Tương lai trải dài trước mặt anh, rộng mở và đầy hứa hẹn. Anh có vợ yêu, con trai cưng, một căn hộ sang trọng ở Nam Aoyama, một chiếc xe BMW nội thất bọc da và chiếc giám đốc đang chờ anh phía trước. Nhưng giờ đây, anh nhận ra tất cả đều đứng tên vợ anh, bố vợ anh, và chỉ một cú xoay chuyển của định mệnh đã làm cho tất cả trượt khỏi tầm tay. Miyashita vẫn nói chuyện với giáo sư Yasukawa. Không biết phải làm gì, Ando đưa mắt nhìn vu vơ quanh hành lang cho đến khi nhận ra một dãy ba cột điện thoại công cộng. Anh lấy thẻ gọi điện ra và đi về phía đó, nghĩ rằng sẽ gọi điện cho Mai lần cuối. Để ống nghe trên vai, anh quay lại nhìn Miyashita. Nếu anh mất dấu bạn mình và bỏ lỡ bữa tiệc rượu, thì việc anh đến đây trở nên vô ích. Miyashita phụ trách chính ở đây. Chừng nào Ando còn bám sát bạn mình, anh sẽ không bị bỏ rơi. Anh để chuông đổ cả hồi, rồi gác máy và tình cờ liếc nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ. Đã quá 3 tiếng so với giờ hẹn của họ, và Mai vẫn không có ở nhà. Không biết cô ấy đi đâu, anh bắt đầu lo lắng cho cô. Miyashita cúi thấp người để chào giáo sư Yasukawa. Cuộc nói chuyện giữa họ dường như đã kết thúc. Khi Miyashita quay khỏi phía vị giáo sư, Ando đến đứng gần Miyashita. Chà, xin lỗi để cậu phải đợi. Giọng anh ta thân mật, trái ngược với cách anh ta nói chuyện với Yasukawa. Không sao. Miyashita lấy trong túi ra một mẩu giấy và đưa cho Ando. Đây là chỗ chúng ta sẽ tới. Tôi nghĩ cậu biết nó, ở quận số 3. Cậu đi trước được không? Tôi phải thu xếp mọi việc ở đây. Anh ta vẫy tay rồi bước đi, nhưng Ando níu lại. Chờ đã. Chuyện chi thế? Cậu muốn nói với tôi điều gì? Thói trêu đùa của Miyashita đang làm anh bực mình. Miyashita đưa chiếc lưỡi dày liếm quanh môi. Người ta phục vụ món bò quay ở bữa tiệc, và anh ta đang tận hưởng những giọt mỡ cuối cùng. Môi anh ta bóng đỏ lên trong khi nói. Tôi đã phát hiện ra điều gì đó.
Cái gì?
Một loại virus.
Một loại virus?
Chiều nay tôi nhận được một cuộc gọi từ Đại học Yokodai. Cậu nhớ hai cô cậu họ khám nghiệm tử thi ở đó chứ? Hai đứa bị chết cùng một lúc trong ô tô vì đau tim hả?
Đúng. Vấn đề là người ta tìm thấy một loại virus trong máu mô bệnh của chúng, cả hai đứa.
Loại virus gì? Miyashita cau mày thở ra.
Cậu sẽ không tin đâu, nhưng nó giống hệt virus đậu mùa.
Ando cứng họng.
Chuẩn đoán của ông Saki trúng phốc. Ông ta chỉ cần nhìn khối ung ở họng và ông ta kết luận là bệnh đậu mùa.
Chuyện này thật khó tin, Ando lẩm bẩm.
Giờ thì cậu có thể nói như thế, nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm thấy chính loại virus đó trong mẫu mô của Ayuji, nên cậu không có cách nào khác là phải tin vào điều đó.
Da của Miyashita thậm chí ửng đỏ hơn bình thường do đã uống rượu. Nó làm cho anh ta trông có vẻ vui sướng trước toàn bộ sự việc. Có lẽ sự xuất hiện của một loại virus lạ gây ra cho người nghiên cứu y học sự thích thú hơn là sợ hãi. Nhưng điều đó không đúng với Ando. Tâm trí anh đã dấy lên mối lo lắng về Mai. Việc cô không trả lời điện thoại khiến anh không ngớt bồn chồn. Sự vắng mặt của cô và việc phát hiện một loại virus giống như virus bệnh đậu mùa dường như có liên hệ với nhau thế nào đó. Anh có dự cảm xấu về mọi chuyện đang xảy ra. Có lẽ điều xảy ra với Ayuji đang xảy ra với Mai. Có lẽ nó đã xảy ra rồi. Hành lang khách sạn ngập tràn tiếng hô hét của mấy đám người say xỉn. Đâu đó trong tiếng la ó, anh nghe thấy một đứa trẻ đang khóc. Một đứa trẻ ở đây vào giờ này. Ando thắc mắc, đi kiểm tra các ghế trường kỹ, nhưng anh không thấy đứa trẻ nào cả.
Chương 13. Thứ tư, ngày 14 tháng 11, Ando đến trường, vào khoa triết học để hỏi các giáo viên của Mai xem gần đây cô có đến lớp không. Nhưng mọi người anh hỏi đều trả lời giống nhau. Họ không trông thấy cô cả tuần nay.
Vì là một trong số ít ỏi các nữ sinh viên của khoa triết, cô nổi bật lên như một bông hoa. Khi không đến lớp, cô đã gây sự chú ý vì việc vắng mặt của mình. Kể từ thứ sáu tuần trước, Ando đã gọi điện đến nhà cô 2-3 lần một ngày, nhưng không có ai ở đó để nhấc máy lên. Anh không thể tin rằng cô ở chơi nhà một người bạn trai trong suốt thời gian ấy, và bây giờ hỏi han ở khoa của cô chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi. Anh chợt nghĩ có lẽ cô về nhà bố mẹ, nên anh đến phòng hộ tịch. Anh giải thích tình huống cho người có trách nhiệm ở đó và đã xem được hồ sơ của cô. Anh phát hiện ra thành phố quê hương cô là một nơi có tên Toyoda, ở hạt Iwata, tỉnh Shizuoka. Từ Tokyo đến đó bằng tàu cao tốc mất 2-3 tiếng. Ando ghi lại số điện thoại gia đình cô, cả địa chỉ phòng khi cần đến. Ngay khi đi làm về tối hôm ấy, anh gọi điện. Mẹ của Mai trả lời máy. Khi Ando giới thiệu tên và nghề nghiệp, anh nghe thấy một tiếng hít thở mạnh ở phía đầu dây bên kia. Mẹ của Mai lo lắng khi biết rằng bà đang nói chuyện với một người từ trường y ở trường đại học của Mai. Thậm chí một cuộc gọi từ khoa triết của cô cũng gây lo lắng. Nhưng cuộc gọi của một bác sĩ trong trường chỉ có thể có nghĩa là Mai bị ốm nặng. Mẹ cô có lẽ đang chuẩn bị nghe tin xấu. Tất cả sinh viên của trường được khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện của trường. Do đó Mai sẽ không phải xin phép mẹ mình khi đi khám. Nhưng mẹ của Mai không thể hiểu tại sao Ando lại gọi điện. Bà liên lạc với con gái mình ít nhất 2-3 lần mỗi tháng. Đúng, bà không nói chuyện với Mai đã 3 tuần nay. Khi bà gọi vào tuần trước, Mai hình như đã đi ra ngoài. Nhưng bà không thể hiểu tại sao một bác sĩ từ trường đại học của con gái mình lại gọi điện đến nhà bố mẹ cô chỉ vì ông ta không gặp cô đã một tuần. Ando có thể nghe thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của bà khi bà thăm dò từng lời của anh. Vậy ý bà là con gái bà không ở nhà khi bà gọi điện vào tuần trước? Ando nhíu mày. Anh hy vọng sẽ biết được chỉ là cô về nhà tuần vừa rồi. Anh đã chuẩn bị cho một sự bối rối nho nhỏ, nhưng giờ chút lạc quan của anh đã tiêu tan. Mà y cũng không ở nhà khi mẹ cô gọi điện vào tuần trước. Tôi chắc là không việc gì đâu, thưa bác sĩ. Năm ngoái tôi và nó cũng không liên lạc được vì cứ bị lỡ mất các cuộc gọi của nhau. Khi đó chúng tôi mất tới gần 2 tháng chẳng trò chuyện gì. Ando cảm thấy lo lắng. Anh không thể giải thích được tình huống cho dù anh có muốn. Chỉ một ngày trước, họ phát hiện ra trong mẫu mô của IUG loại virus gì giống như virus xuất hiện trong người 2 thanh niên ở Yokohama. Họ chưa biết sự lây nhiễm xảy ra như thế nào hoặc virus lan truyền theo con đường nào. Dựa trên điều họ khám phá được, có lẽ sự việc nên được giữ kín, không cho giới truyền thông biết. Anh không thể cho mẹ của Mai biết chuyện gì đang xảy ra. Xin thứ lỗi cho tôi vì hỏi điều này. Liệu con gái bà thường không ở nhà qua đêm? Không, tôi không nghĩ vậy. Mẹ cô nói chắc chắn. Bà có nhớ được chính xác ngày bà đã gọi điện tuần trước không? Bà nghĩ một lúc rồi nói. Thứ ba. Vậy là cô đã không trả lời điện thoại vào ngày thứ ba. Hôm nay là thứ tư, hơn một tuần. Liệu cô ấy có thể đi du lịch không? Không, tôi không nghĩ vậy. Ando thắc mắc, vì sao bà có thể chắc chắn như thế? Tại sao? À, nó làm gia sư ngoài giờ để có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nó nói không muốn thành gánh nặng cho cha mẹ. Tôi không tin nó có đủ tiền để đi du lịch. Đột nhiên Ando chắc chắn rằng Mai đang gặp rắc rối tồi tệ. Thứ sáu tuần trước, Mai đã lỡ hẹn với anh. Nhưng không phải vì việc liên lạc với anh quá khó. Nếu cô không đến cuộc hẹn được, cô chỉ cần gọi điện báo trước cho anh một ngày. Nhưng cô đã không làm thế. Và giờ anh cảm thấy chắc chắn là anh biết tại sao. Cô không thể liên lạc được với anh. Anh nhớ lại những bức ảnh Polaroid chụp thi thể Ayuji. Cho dù cô cố đến thế nào, anh cũng không gạt đi được hình ảnh Ayuji tay chân dang rộng khi chết. Nó vẫn còn in hẳn trên não anh.
Liệu bà có thể đến Tokyo vào ngày mai được không?
Khi đề nghị như vậy, Ando cúi đầu, cho dù anh đang nói chuyện với bà qua điện thoại.
Tôi không chắc chắn là mình có thể đi được không, với thông báo gấp rút như thế.
Bà thở dài. Sau đó bà yên lặng. Ando nghĩ anh không thể trông đợi bà cảm thấy cấp bách khi không kể với bà sự thật về tình hình. Dẫu vậy, dường như bà hơi quá hững hờ với chuyện này. Ando muốn nói với bà việc mất đi một người mà mình yêu thương có thể dễ dàng đến thế nào. Bạn vừa nghe giọng nói của người đó, quay lưng lại và nhận ra người đó biến mất. Bà Takano phá vỡ sự yên lặng bất tiện.
Nếu tôi đến Tokyo, thì chính xác anh muốn tôi phải làm gì?
Trình báo người mất tích.
Ít nhất tôi muốn bà đến căn hộ của cô ấy. Tôi sẽ vào cùng. Chúng ta có thể nghĩ đến trình báo người mất tích sau.
Nhưng Ando không thật sự tin họ phải làm điều ấy. Việc này thật không may, không phải trường hợp đó.
Tôi thật không biết có nhất thiết phải là ngày mai không?
Bà không thể quyết định được. Chuyến đi này có hệ trọng đến mức giúp bà tránh khỏi việc nhận ra con gái mình đã chết hay không? Ando không thể nhũn nhặn với bà được nữa.
Thôi được, một mình tôi sẽ ghé qua căn hộ của cô ấy vào ngày mai. Tôi biết cô ấy sống ở một căn hộ nhỏ. Bà có biết liệu tòa nhà đó có người quản lý không?
Có, tôi đã gặp ông ta khi giúp nó chuyển đến.
Vậy thì xin lỗi vì tôi áp đặt, nhưng liệu bà có thể gọi điện báo cho ông ấy rằng có Mitsuo Ando sẽ đến vào chiều mai, khoảng từ 2 đến 3 giờ được không? Và rằng tôi muốn kiểm tra phòng ma y, tất nhiên là có sự chứng kiến của ông ấy.
À, mong bà giúp cho. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không đưa chìa khóa nếu tôi xuất hiện không được báo trước.
Thôi được, tôi sẽ gọi điện báo cho ông ấy.
Cảm ơn bà, tôi sẽ gọi điện nếu có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi anh sắp sửa gác máy, mẹ của Mai bắt đầu nói gì đó.
Chờ đã.
Ando chờ bà nói tiếp.
Bảo tôi gửi lời chào nếu anh gặp nó.
Bà ấy không hiểu. Ando không biết mình cảm thấy thế nào khi gác máy.